chương trình Tạp chí Thiếu Nhi. Các bạn thân mến, chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Vừa qua, trường Trung học cơ sở Đống Đa, thành phố Quy Nhơn đã tổ chức hội thi Thử làm anh hiểu bài chòi lần thứ 3 cho khối lớp 6 và lớp 7. Hội thi được tổ chức nhằm mục đích giữ gìn, phổ biến, lưu truyền những giá trị độc đáo của loại hình nghệ thuật bài chòi, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đồng thời nâng cao nhận thức và lòng tự hào trong cộng đồng, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh tìm hiểu, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Đây là một hoạt động cần thiết và bổ ích, bởi từ những câu hô bài chòi mượt mà, sâu lắng không chỉ giúp các bạn học sinh phát triển các kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng ca hát, mà còn tạo cho các bạn một môi trường học tập thân thiện, tích cực. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, gieo vào tâm hồn các thế hệ học trò tình yêu quê hương đất nước.
Theo quy chế hội thi, mỗi lớp hình thành một đội gồm có 4 em. Lần lượt từng thành viên của đội sẽ rút một thẻ bài con và hô một câu thay ứng với tên con bài bắt được. Kết thúc câu thay sẽ hô tên con bài. Các thí sinh tham gia được sử dụng bộ câu thay của lớp tập huấn do nhà trường tổ chức trước đó, nhưng phải thuộc lời câu thay, hát đúng lời và nhịp phách. Tuy nhiên, nhiều lớp đã sưu tầm và sáng tác các câu thay mới phù hợp với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, đồng thời thực hiện đầy đủ các trình thức của một hội đánh bài chòi dân gian, làm cho chất lượng của hội thi thêm sống động. Thầy giáo Lê Văn Phong, phó hiệu trưởng phụ trách trường Trung học cơ sở Đống Đa, thành phố Quy Nhơn cho biết.
Qua những cái hoạt động như thế này á, thì giúp các em có cái tình yêu quê hương đất nước. Bên cạnh đó thì là cũng giúp các em là có cái sự yêu thích cái bộ môn, đặc biệt là đối với môn giáo dục địa phương. Và bên cạnh đó thì cũng là giúp là bảo tồn, giữ gìn và phát huy cái một cái loại hình nghệ thuật, đó là cái di sản văn hóa vật thể, là cái bài chòi. Hội thi bài chòi thì đây là lần thứ 3 là nhà trường tổ chức. Và ở những lần trước, với sự thành công ở những lần trước, thì năm nay nhà trường tiếp tục tổ chức cái hội thi bài chòi. Và trong tương lai thì là nhà trường cũng sẽ là duy trì cái hoạt động này. Có thể là nó không liên tục, nhưng mà nó sẽ xen kẽ hàng năm. Và có thể là nếu như học sinh có cái sự yêu thích thì nhà trường cũng sẽ thành lập những câu lạc bộ để các em có thể phát triển cái bộ môn này.
Bạn Lê Hoàng Kim Ngân, học sinh lớp 7A11, trường Trung học cơ sở Đống Đa, thành phố Quy Nhơn cho biết cảm xúc của mình.
Dạ thì trước đây thì em cũng đã biết sơ qua về nghệ thuật bài chòi và em khá là ấn tượng với cái nghệ thuật này, và nhưng mà em không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với cái nghệ thuật này, nên là em rất là vinh dự vì hôm nay đã được nhà trường chọn và được trải nghiệm tham gia với cái nghệ thuật này. Và em xin phép là hát vài câu để mô tả được cái ý nghĩa của nghệ thuật này, là hay đùm hay tấm tứ sách đã quen, quần áo liền ten nhì nghèo mà cực khổ. Thì cái từ sách của cái tứ sách là mô tả cho cái từ hay đùm hay tấm, là từ nói chung của để mô tả cho từ hay đùm hay tấm. Em ấn tượng nhất là muốn tròn chữ hiếu, là đi tu của chùa. Thì em khá là ấn tượng với lại cái từ này, vì sao? Tại vì là đi tu của chùa thì những người mà họ ngày xưa họ không thương ba mẹ mình á, thì họ lớn lên thì họ sẽ cảm thấy là họ hối hận và họ sẽ đi vô nhà chùa để họ tu tâm dưỡng tính. Và em cũng mong rằng là nhà trường sẽ tạo nhiều cơ hội cho em và các bạn diễn của em để có nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm về nghệ thuật này và các nghệ thuật khác ạ.
Thể loại dân ca bài chòi là loại hình âm nhạc cổ, lời ca, tiếng hát, giai điệu gắn liền với đời sống sinh hoạt của của người dân miền Trung từ xa xưa đã được gìn giữ qua bao thế hệ. Trong những năm học gần đây, bên cạnh việc giáo dục các kiến thức văn hóa cho các bạn học sinh, thì trường trung học cơ sở Đống Đa, thành phố Quy Nhơn luôn chú trọng phát triển đức, trí, thể mỹ, đặc biệt là việc lồng ghép và đưa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương vào chương trình giảng dạy.
Nhà trường đã linh hoạt lồng ghép dạy bài chòi vào các tiết dạy âm nhạc trong các tiết hoạt động ngoại khóa, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh, động viên các em cố gắng học tập, giúp các em hiểu để thêm yêu lịch sử, địa lý, truyền thống văn hóa của quê hương đất nước.
Để tham gia hội thi, ngoài giọng hát trong trẻo và những bộ trang phục dành cho anh hiệu đủ màu sắc sặc sỡ, các bạn học sinh dành nhiều thời gian luyện tập, học thuộc 27 câu thay theo quy định của ban tổ chức. Đặc biệt, có những bạn lần đầu tiên biết đến bài chòi, thấy khó hát hơn những bản nhạc khác.
Nhưng khi hát được rồi thì thấy hay, thấy thích, tự tin biểu diễn trên sân khấu. Lời ca mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa, nặng tình quê hương đã giúp cho các bạn thêm yêu những giai điệu này. Bạn Nguyễn Trí Khôi, học sinh lớp 7A8, trường trung học cơ sở Đống Đa, thành phố Quy Nhơn cho biết.
Sau khi em tham gia phần hát bài chòi này xong, em cảm thấy là cái chương trình bài chòi này rất là ý nghĩa đối với em. Rất là em có thể học tập về những dụng cụ rồi về những người mà tham gia hát bài chòi với em. Và em cũng mong là để năm sau nếu mà có hát bài chòi nữa thì em sẽ là người được chọn tiếp theo. Và em tập bài chòi cũng được 3 tuần rồi. Em cũng có gặp khó khăn tại vì em tập mà kiểu như là tập mà vấp, học đọc vấp. Với lại kiểu như là tập mà cũng có sai sót một tí. Nhưng em mong là nếu mà sau thì em sẽ cố gắng hơn. Đây là lần đầu tiên khi em tham gia hát bài chòi, em cảm thấy rất là vui. Năm sau em mong là sẽ có câu lạc bộ hát bài chòi để em tham gia, để thể hiện sự đam mê nghệ thuật về trong nhân vật hát bài chòi.
Bạn Dương Nguyễn Bảo Tiên, học sinh lớp 7A8, trường trung học cơ sở Đống Đa, thành phố Quy Nhơn cũng cho biết thêm.
Đến tới hội thi này thì đội của em luyện tập trong vòng 2 tuần, vừa vui vui cá buồn cá, nhưng mà hồi hộp thì vẫn nhiều hơn khi đứng lên sân khấu. Chúng em thường hay bị vấp, có những là lúc rất là mệt mỏi muốn từ bỏ, nhưng mà nghĩ lại cho lớp và cũng như là mình đã đại diện cho lớp thì phải cố gắng hoàn thành xong những công việc mà lớp đã đưa và coi như là cũng đem giải cho lớp. Theo em sau cái hội thi này thì em đã rút kết ra được là thi dân gian và các hoạt động dân gian rất quan trọng, cho nên chúng ta nên giữ và lưu truyền cho đến các đời sau. Nếu như mà em mong, nếu như sau này có thể dù là một phần nhỏ nhất thì em cũng sẽ muốn đưa cái truyền thống của Việt Nam đi ra ngoài thế giới để cho các bạn trong và ngoài nước đều có thể biết về các hoạt động này.
Trường trung học cơ sở Đống Đa là trường đầu tiên trên địa bàn thành phố Quy Nhơn tổ chức hội thi bài chòi rộng rãi trong nhà trường. Không có sự dày dặn kinh nghiệm của đội ngũ các anh hiệu chính thống, thử làm anh hiệu bài chòi lại khiến học sinh và phụ huynh thích thú bởi đội hiệu nhí dễ thương, chăn chắc, hô hát tương đối mạch lạc, được xem là lực lượng kế thừa bảo tồn nét văn hóa truyền thống đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Chú Châu Hồng Tâm, phụ trách câu lạc bộ bài chòi dân gian thành phố Quy Nhơn, ban giám khảo nhận xét.
Hội thi kết thúc nhưng đã để lại ấn tượng tốt về tinh thần đoàn kết, yêu thương, kính trọng thầy cô giáo, thân thiện, hòa nhã với bạn bè. Đó là những kỷ niệm đẹp, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ, khích lệ tinh thần giảng dạy, học tập đối với các thầy cô giáo và các bạn học sinh.
Ban tổ chức đã trao giải nhất khối 6 cho lớp 6A9 và giải nhất khối 7 thuộc về lớp 7A6. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao 3 giải nhì, 6 giải ba và một số giải cá nhân cho các em thử làm anh hiệu xuất sắc.
Mi.
Chúng mình mời các bạn cùng đến với mục Trình Nhà Sách Tuổi Thơ với tập truyện Dưới Chân Cầu Mây của nhà văn Nguyên Hồng, một trong những tập truyện đầu tiên dành cho thiếu nhi của tủ sách Kim Đồng.
Các bạn biết không, năm 1957, nhà xuất bản đầu tiên dành cho thiếu nhi Việt Nam được thành lập, mang tên Người Anh Hùng Thiếu Niên Kim Đồng. Nhưng trước đó, tủ sách Kim Đồng dành cho thiếu nhi của nhà xuất bản Văn Nghệ trong kháng chiến chống Pháp đã quy tụ các nhà văn tâm huyết viết cho thiếu nhi. Cuốn sách đầu tiên thuộc tủ sách này chính là cuốn Dưới Chân Cầu Mây của nhà văn Nguyên Hồng, in năm 1951.
Dưới Chân Cầu Mây là câu chuyện cảm động về anh bộ đội thương binh tên Chí. Anh từng bị giặc Pháp bắt và tra tấn dã man, hòng lấy cung, nhưng với ý chí kiên cường không khuất phục trước đòn roi của giặc, anh quyết không hai nửa lời. Với sự trợ giúp của Giang, chàng thiếu niên trẻ tuổi cũng từng bị giặc bắt khi làm nhiệm vụ giao liên, hai người đã trốn thoát khỏi nhà tù của giặc và trở thành anh em, đồng chí thân thiết.
Trong khoảng thời gian chờ liên lạc với đơn vị, Trí đã sống cùng với gia đình Giang ở phố Cầu Mây, dạy bình dân học vụ, hướng dẫn bà con đào hầm tránh đạn. Với sự dìu dắt của Trí, Giang cùng với các bạn thiếu nhi khối phố tăng gia sản xuất, dọn dẹp phố xá sạch đẹp, tham gia các hoạt động văn thể. Một câu chuyện giản dị, xúc động về tình quân dân như cá với nước.
Ngoài tập truyện Dưới Chân Cầu Mây, nhà xuất bản Kim Đồng cũng tái bản hai tập hồi ký Những Ngày Thơ Ấu, Một Tuổi Thơ Văn và Tiễn Truyện, Những Chuyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi. Nguyên Hồng của nhà văn Nguyên Hồng.
Nhà văn Nguyên Hồng sinh năm 1918, mất năm 1982, được mệnh danh là nhà văn của những người cùng khổ. Ông dành tình cảm sâu sắc cho giới lao động nghèo dưới đáy xã hội. Ngay cả các nhân vật trong truyện thiếu nhi của ông cũng là những em bé, những con vật đáng thương, những nạn nhân của chế độ cũ, của chiến tranh, khiến người đọc rưng rưng cảm động về những gian truân vất vả các nhân vật đã phải vượt qua.
Bên cạnh đó, ý chí kiên cường, tình yêu thương thiết tha của các em cũng khiến người đọc cảm phục và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng.
Nhà văn Nguyên Hồng được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật được một năm 1996. Những tác phẩm chính là Tiểu thuyết Bị Võ năm 1938, Hồi ký Những Ngày Thơ Ấu năm 1941, Tiểu thuyết Cuộc Sống năm 1942, Bộ Tiểu thuyết Cửa Biển năm 1967 đến năm 1976.
Các bạn vừa nghe chương trình Tạp chí Thiếu Nhi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này kỳ sau. Còn bây giờ, chúng mình sẽ nói lời chia tay và chào tạm biệt các bạn.